好好养，他会养到也是你的来我儿子不接生的，还是很黑的们没有偶有是你关来。Đức Thế Tôn dạy mình, nói mình như vậy đâu phải là Ngài ghét mình đâu, mà thật sự Ngài thương mình thiệt. Ngài thấy mình giống là đúng. Tại vì sao? Mình giảng hay, giải trình hay, phải không? Giải người ta tu hay, đắc đạo luôn, mà mình không có đắc gì hết. Chưa đắc gì hết trơn á, phải không? Mà chưa đắc là gì, làm rỗng gì nữa. Siêu hóa hôm nay giờ mà tự nghe siêu hóa cũng chưa đắc nữa. Siêu hóa rỗng. Phải không? Đó, thấy chưa? Rỗng ra như vậy. Mình phải xác nhận như vậy đó. Từ xác nhận như vậy mà quán xét lại cuộc sống chính mình. Mình cảm thấy tủi hổ, tủi thẹn, rồi mình đã bắt đầu phấn khởi đi lên. Phải không? Từ chỗ này mình phấn khởi đi lên. Bây giờ trưởng lão Bồ Tát La mới bỏ cái đồ chúng, phải không? Dược vào nó rừng sâu, gặp các đệ tử của mình và thỉnh lại một chỗ những vị mà tu đắc đạo đó. Ngày lại từng dĩ như vậy đó. Phải không? Để xin cầu một cái lời dạy được giải thoát. Nhưng mà từng vị đều từ chối hết. Từ vị A-la-hán lớn nhất đến vị A-la-hán cuối cùng đều từ chối. Kính bạch là từ tôn giả, xin tôn giả ban cho con lời dạy, nương nhờ lời dạy này mà con sẽ được giải thoát. Thì vị tỳ kheo thứ nhất, A-la-hán thứ nhất, nhìn quán cơ, quán duyên, thấy mình không có hợp với trưởng lão Bồ-tát La. Không có duyên thì sao mà khai thị được? Tự thấy rõ nha, có duyên mới khai thị được nha, không phải mà ai cũng khai thị được đâu. Rồi bây giờ thì tới vị thứ hai cũng như thế, từng tự đến một vị sa di cuối cùng mới vừa chứng qua A La Hán rồi thôi. Mà bây giờ ổng lại, ổng là lại luôn, bây giờ còn ông nữa là hết rồi, bây giờ phải ráng mà lại. Thì vị sa di ấy mới trả lời rằng: kính bạch trưởng lão, con còn học nơi ngài nhiều nữa, con đâu dám dạy ngài. Ổng cũng lại nữa, lại hoài, lại mãn hồn. Sa di thấy đúng thời rồi, thôi được rồi trưởng lão, muốn mà giải thoát hãy theo ta. Rồi trưởng lão Bồ Tát La riu riu theo ngài Sa Di. Ngài Sa Di dẫn ra cái cầu vệ sinh công cộng mà thế. Cầu hồi xưa vệ sinh công cộng chứ không có như bây giờ mà có hầm mà xí tốt đẹp gì đâu. Ra đứng kế bên rồi: này trưởng lão, muốn giải thoát nghe lời ta dạy. Một Phật con xin lắng nghe. Lúc xưa ông là trưởng lão hàng lạ, sư ông, sư bác, sư chú, sư gì đó vốn Sa Di này. Bây giờ lại làm cúi đầu, con xin lắng nghe. Còn Sa Di ngày xưa là kêu bằng sư ông, sư bác, sư chú, bây giờ xưng là ta. Thấy không? Ta giống La Hán rồi. Trưởng lão muốn giải thoát hẳn nghe lời ta dạy. Thấy con không? Còn Sa Di mà nói với trưởng lão nghe lời ta dạy. Ông kia nói rằng là con xin nghe lời dạy của tôn giả. Bây giờ ông xin rằng: này trưởng lão, hãy nhảy xuống. Cây áo ôm nhảy cái đùng xuống luôn. Bây giờ tôi biểu Phật tử mà muốn giải thoát hả? Phật tử thấy sư quá mến quá, kinh quá, nhờ sư dạy con cách tu con mau giải thoát được rồi, ra đây theo ta. Nhảy xuống đây mau. Nhảy không? Trời cái mưng sình không nhảy, đừng nói xuống nhảy xuống ngầm Phật. Đó như vậy. Nhưng mà trưởng lão Bồ Tát La nhảy cái đùng liền. Nhảy cái đùng liền. Thế thoải mái vui vẻ là thành kính chắp tay nhảy xuống. Rồi thì còn ló cái đầu lên. Sa Di nó biểu lặn xuống, không được ló đầu lên, thì ông lặn luôn, lặn lúc luôn. Vừa trầu đầu lên biểu lặn xuống, trầu lên lặn xuống, trầu lên lặn xuống, trầu lên lặn xuống 7 lần vậy. Phật tử chịu nổi không? Học đạo kiểu này thì thôi chứ không dám nữa. Không thể nào mà chịu nổi đâu. Cho hàng tỷ bạc biểu nhảy xuống lần không dám nhảy nữa. Chứ đừng có nói mà nhờ lặn xuống 7 lần, nổ lên lặn xuống như vậy. Nhưng mà trưởng lão Bồ Tát La thoải mái rồi. Ông Sa Di nói rằng: này trưởng lão, xong rồi, hãy đi lên. Trưởng lão bò lên bờ, đứng chắp tay thành kính chứ không đi tắm rửa nghe. Mặc y áo đầu cổ về thâu dính lưng hết. Ổng không biết là hôi hám gì cả. Tâm ổng bây giờ là hoàn toàn là không còn cái chỗ là biết mình là ai nữa. Chỉ còn lắng nghe cái lời dạy của ngài Sa Di Lán mà thôi. Ngài Sa Di Lán nói rằng: này trưởng lão có biết chăng, muốn bắt dế phải biết rằng hang dế nó có 5 hang, 5 hang ngách và 1 hang chánh. Này trưởng lão, hãy bích đi 5 ngách và thọt tay vào hang chánh sẽ bắt được con dế. Cũng như thế này trưởng lão, người trưởng lão có 6 căn, hãy bích đi 5 căn, dập đi ý thức. Ông nghe tới đâu làm liền, làm liền tới đó. Dập đi 5 căn thì mắt tay và lưỡi thân ổng đều dập liền, đóng kích 5 căn liền, không cho 5 trần xâm nhập. Dập đi ý thức, đó là ý niệm của mình, dập tắt tức thời, dập tắt ý vọng là chứng A-la-hán liền. Đó rồi, câu nói vừa xong là ổng làm theo, và trong sát na tâm đã chứng A-la-hán tại chỗ bên bờ cầu vệ sinh công cộng. Thấy thấy chưa? Như thấy Phật tử nó hay không? Hay chứ. Đó. Thế thì thôi trở lại vấn đề của chúng ta. Khi mà chúng ta đã hiểu được cái ý nghĩa, cái sự hy sinh cao cả của Đức Phật chúng ta suốt cuộc đời để mà giáo hóa, sau thời gian khổ hạnh tu và dấn thân vào trong nhiều đời kiếp để hóa độ chúng sinh, kiếp cuối cùng Ngài đã xả bỏ tất cả cái đam mê cuộc đời, cái tình cảm cuộc đời, những cái ràng buộc cuộc đời, và cố gắng học đạo, và 49 ngày nhập định chứng thành Phật quả, truyền bá giáo lý 49 năm trời ròng rã cực khổ. Bây giờ chúng ta được như vậy, được cái ân này, được làm người Phật tử đệ tử Ngài đây, vượt nghe giáo pháp tu hành đây, chúng ta nghĩ ơn Ngài lớn không? Lớn không? Lớn phải không? Không thể nào tưởng tượng nổi. Nên bây giờ nhớ ơn là chúng ta phải biết đền ơn. Biết đền ơn là phải tu, đó, tu giải thoát, và để tương lai thành Phật chúng ta đền ơn Đức Thích Ca Mâu Ni mới là vừa. Thì đó là thứ nhất tôi trình bày Phật tử nghe qua, là vì nhớ ơn Phật mà chúng ta niệm Phật, phải không? Chúng ta niệm Phật. Cái gì Phật thứ hai chúng ta phải nhớ nữa? Tôi nói nãy là Phật gì mà tự biết không? Thích Ca Mâu Ni đó là Phật, là bổn sư của chúng ta. Vì Phật thứ hai mà chúng ta phải nhớ đền ơn nữa, đó là Phật nào đây? Đố tự nói chung. Đức A Di, A Di Đà từ phụ về cõi Tây Phương. Ngài không có thiện cõi đời này, không có thuyết pháp dạy mình tu, nhưng mà Ngài có cái bổn nguyện. Ngài đã tu tập cách 10 kiếp nhẫn nai về trước, cách Đức Thích Ca Mâu Ni về trước là 10 kiếp. Thì Ngài đã tu và Ngài đã chứng được là quả vị Phật và tạo thành thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngài có 48 lời thệ nguyện và Ngài đã thành tựu một cái sở nguyện của Ngài. Bây giờ Ngài đang thể hiện một cái là cái sự tiếp dẫn chúng sinh, là cái sự là nhiếp thọ, tiếp dẫn thâu về để mà Ngài dạy bảo cho mau tu, để mà thành tựu dễ giải thoát, thì mau thành Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái nguyện tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà. Đó, bây giờ chúng ta nhớ cái ân thứ hai của ông vị Phật thứ hai, đó là Đức Phật A Di Đà. Tại vì nếu không A Di Đà tiếp dẫn thì làm sao mình về cực lạc sớm trong kiếp này được Phật tử? Thấy chưa? Nhờ cái nguyện Đức A Di Đà. Nguyện Đức A Di Đà là sao mình biết được? Ông nguyện cách đây thật là lâu xa, hầu làm pháp tặng tỳ kheo lận mà thành Phật trước Thích Ca Mâu Ni là 10 kiếp nhẫn nay. Mình sao biết được mà về đó? Mà về đó được là nhờ ai vậy? Nhờ Thích Ca Mâu Ni nói. Nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ. Nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ cách mình tu và cho biết cái nguyện Đức A Di Đà là vậy đó. A Di Đà phát nguyện rằng hồi lúc làm pháp tặng tỳ kheo đó, tất cả chúng sinh nào ở trong mười phương khi tôi thành Phật rồi, những chúng sinh ấy muốn sanh về nước tôi thì hãy phát tâm niệm danh hiệu tôi, niệm cho thiết tha lâm chung nhớ niệm tôi sẽ đưa kẻ ấy về nước tôi. Thấy chưa? Là như vậy. Vậy thì nhờ cái nguyện đó mà chúng ta mới cảm thấy vô cùng được sung sướng, cảm thấy là chúng ta có một cái cửa để mà mở cho chúng ta được thoát khỏi cái khổ đau mà chúng ta đã bị nhốt chặt ở trong là muôn đời nghìn kiếp dẫn đến hôm nay, phải không? Đó, những cái tu khác á chúng ta không thể nào dối được, không thể nào tu được. Ví dụ bây giờ Phật tử muốn làm một cái tướng như một vị sư cô, Phật tử có tu được không? Không thể được. Bây giờ muốn làm cái tướng nhà sư như các sư đây được không? Không thể được. Lý do tại sao? Tại vì mình còn nghiệp, còn nợ, còn bị ràng buộc, còn bị cột trói, đủ thứ chuyện của gia đình mình. Nào là bổn phận đấu với cha mẹ mà đi không được, bổn phận đấu với vợ chồng con cái mà bỏ không được, rồi tiền bạc của cả nhiều quá bỏ ai hưởng đây, thấy chưa? Dân dân đủ thứ chuyện cả, rồi những kẻ mà nó gây thù gây quán mình chưa đòi nợ nữa, thấy chưa? Đó, không thì không đành, đó phải ở lại đây để mà ăn mà hưởng mà cho nó hết những cái này. Đó, như vậy cho nên mình đi không được, tại bị bởi kẹt. Lý do đó để biện hộ là tôi đi tu không có được sư ơi, muốn lắm mà đi không được sư ơi. Nhưng mà nói thiệt với sư đó nghe, tôi nghe sư quá nói rồi, tôi không có làm tăng phàm đâu, tôi mà ra tôi làm tăng thánh nhưng làm tăng phàm. Nói thiệt với sư đó tự nói với người ta như vậy đó, hay nói nghe với sư quá như vậy đó, tôi không làm tăng thành tăng phàm đâu sư ơi, mà tôi làm tăng thánh tôi mới làm. Thế thì tôi hỏi làm sao làm tăng thánh được? Nó nói trời ơi, Đức Phật chỉ rõ mà, kiếp này mà không xuất gia làm tăng làm ni được thì niệm Phật cầu sanh cực lạc vì vẫn làm tăng thánh. Phải không? Đúng không Phật tử? Bây giờ kiếp này không làm tăng làm ni được thì ráng lo niệm Phật, kiếp này xong rồi về cực lạc Tây Phương mình làm ông gì? Ông tăng mà tăng thánh chứ đâu có tăng phạm nữa đâu, phải không? Cho nên có nhiều Phật tử không hiểu được chỗ này hay là không nghe được chỗ này, rồi cái tu của Phật tử chúng ta đó thấy là làm con người nam nữ thế gian cực khổ quá, làm vợ làm chồng nuôi con cực khổ quá sư ơi. Con nguyện là con tới ráng tụng pháp hoa nha, và con ráng niệm Phật Di Đà, nhờ cái phước này nó nhờ Phật độ như sư. Khi con chết đi đó, chứ sao con đầu thai trở lại đó sư, con làm người thiện nam thật là đẹp trai nha, làm nhà sư, làm pháp sư, thiền sư đó. Chứ không chịu làm sư bình thường đâu. Đó như vậy có ai nguyện ra không?
Có chứ, Phật tử gật đầu nhóc hết trơn á.
Có, bởi vì mình mới tu, mình chưa học được ở chỗ này, mình mới nguyện như vậy đó. Khi Phật tử mới tu mà gặp được kinh Pháp Hoa mà tụng đó, ham dữ lắm Phật tử ơi. Thì trong Pháp Hoa rất là hay, linh nghiệm vô cùng. Ai mà thân nữ, nhàm chán thân nữ, nguyện là kiếp sau làm thân nam thì ráng tụng Pháp Hoa đi, kiếp sau chết sẽ làm thân nam. Mà chẳng những thân nam bình thường, mà thân nam này có tướng hảo là đẹp, mà chẳng hạn những đẹp mà thôi, mà còn làm quan nữa. Thấy ngon không? Thích không? Thích liền là tối ngày tụng Pháp Hoa hoài, không tụng hết á, sáng Pháp Hoa, trưa Pháp Hoa, chiều Pháp Hoa, tụng ráng cho kiếp sống này nó qua. Đặng mà qua cái sống này, mình qua kiếp sau, mình là thành tựu được là cái quả báo Pháp Hoa, là làm một con người sang trọng. Phải không? Vậy thì cái chuyện đó nó xưa như trái đất rồi. Phật tử mà tụng kinh Pháp Hoa để mong cầu kiếp sau mà làm một người nam đẹp, phải không? Để không còn làm thân người nữ nữa, thì đó là một cái ý niệm nó xưa như trái đất rồi, nó không còn là mới nữa. Bây giờ mình phải có cái điểm mới. Thời buổi văn minh khoa học tấu tân hiện đại rồi, mình tu phải tu theo văn minh khoa học hiện đại. Chứ nguyện cũng vậy nữa, nguyện mà cho nó lớn, phải không? Đó, tu thì nó không có là nhiều, mà thành tựu rất là lớn, phải không? Ngày xưa tu rất là nhiều mà thành tựu nó nhỏ. Bây giờ mình biết rồi đó, là mình tu nó ít nhưng mà thành tựu nó lớn, không tốn công nhiều mà quả vị nó rất là cao, phải không? Làm thời gian ngắn mà sớm thành tựu được quả vị lớn. Đó như vậy là tu cái gì Phật tử? Tín niệm Phật. Thấy chưa? Nó như vậy đó. Chứ bây giờ Phật tử nhờ nghe pháp Phật nè, là mình mới hiểu được cách tu. Trước nhất á, là nhờ nghe pháp Phật mà chuyển hóa được cái đời sống của mình. Từ ác ở thế gian mình biết rằng nhân quả tội lỗi, quả báo khổ sầu tương lai mình phải thụ hưởng. Nếu bây giờ mình làm nhân tội ác thì tương lai quả báo khổ, sanh tử luân hồi, mang long đậu sừng, khổ lắm. Bây giờ không dám làm tội lỗi nữa, là vấn đề thứ nhất, giác ngộ được lẽ thiện. Trở thành con người thiện chưa? Ngày hôm qua mấy ông thiện nam là xỉn sai, sáng sai, chiều xỉn, chiều tối la rai ba chị, phải không? Đó, cứ ngắt ngà ngắt nghẽo tối ngày, phải không? Nhưng bây giờ khi vô tịnh xá Ngọc Sơn, nghe thượng tọa ở đây giác ngộ cho mình nghe, thượng tọa Minh Tông giác ngộ mình nghe, sư Minh Nhuần giác ngộ cho nghe, rồi sao đây? Phật tử là bỏ rượu liền, phải không? Trời ơi, sư nói rằng một ly xã giao tình bạn, hai ly rượu cạn cơn sầu, ba ly mũi chảy đầy râu, bốn ly ngồi đâu gục đó, năm ly cho chó ăn chè, sáu ly ai nói nấy nghe, bảy ly làm xe lậu nước, tám ly chân bước chân quỳ, chín ly nằm mì một chỗ, mười ly làm khổ vợ con, nghe không ông? Thấy không? Đó, nhưng mà thiện nam nghe là nghe tới đâu giác ngộ tới đó. Một ly xã giao tình bạn, tao ly mạng ly cũng cốc cốc, uống vô đã hồi bắt đầu sao nước mũi nước giải chảy ra rồi, nó thấm hơi men rồi. Hai ly rượu cạn cơn sầu, uống rượu để xảy giải sầu, mà càng uống rượu vô sầu càng nhiều chứ giải gì nấu giải, thấy không? Đó, càng uống rượu nhiều sầu càng nhiều hơn, mà sầu càng nhiều thì nhớ càng nhiều, nhớ càng nhiều thì kể càng nhiều, kể càng nhiều thì khổ càng nhiều, mà khổ càng nhiều thì nước mũi nước giải nó chảy càng nhiều. Người uống rượu nó xấu lắm mọi người ơi, xấu lắm. Uống rượu nó không có sạch sẽ cho nó thiệt nha. Ở trong quê tôi có một cái bàn nhậu đó, thường xuyên chiều nào cũng uống, uống kiểu quay đầu gà đó, có cái đầu gà thôi, phải làm cái giò gà, rồi 1 lít rượu đấy, 2 lít để đây. Bây giờ nếu mà trường hợp mà ăn thì nó hết màu còn gì nhậu. Bây giờ để cái đầu gà quay, quay cái giò một cái á, đầu gà chỉ lần nào ông đó uống, mà uống á thì chỉ đem coi cái đầu gà lên là chỉ mím môi là nếm nhẹ một cái thôi rồi để xuống nha. Cắn liền phạt à, không cho cắn à, phải không? Đó, để đầu gà vô miệng rồi nút một cái để xuống, phải không? Rồi thôi mới quay với cái dù nữa chỉ nghe ông nào ông đó là uống một cốc rượu nữa rồi là để vô miệng cái để xuống. Vậy thì hết cả 2 lít rượu mà đầu gà còn nguyên, mà đầu gà nó vệ sinh không? Vệ sinh chỗ nào đâu?
ông nào không nút, ông nào không ăn, ông nào cũng miếng miếng như hết trơn, nước miếng nó bập tùm lum. Nhưng mà uống rượu rồi đâu có nói là sạch sẽ gì nữa quý vị, xin lỗi nha, xin lỗi ai mà lỡ nghe chỗ này đừng giận siêu quá nghe. Phải quý vị? Rồi có cái bàn rượu mà như thế này nè, uống rượu chén, uống rượu ly không có giỏi, uống rượu tổ mới giỏi. Uống là một tổ đó, uống một hơi một thôi, uống vậy mới giỏi. Uống rượu tổ chưa giỏi mà tất cả đồ ăn để vô quậy đều, đổ rượu vô ăn một lần một hơi cho hết cả tổ mới giỏi. Uống vậy đó, ăn một tô rồi ói máu luôn, ói máu luôn, chịu gì nổi mà tự ói máu luôn đó, nó khạc ra lửa làm gì nghe chưa. Đó là một ly xã giao tình bạn, hai ly rủ cạn cơn sầu, ba ly mũi chảy đầy đâu phải ăn, bốn ly ngồi đâu gục đó, nó xỉn rồi ngồi đâu là gục gạt tới đó là hết biết trời đất rồi, năm ly cho chó ăn chè là ói ói phải không. Có ông đó đó ở kế nhà tao hồi xưa đó, ông uống rượu xỉn giờ tao không ói, ông ói rồi mấy con chó nó giành nhau nó ăn, ăn nó cắn lộn quá trời luôn, giờ ông ngước xuống rồi nữa, chó ơi mi đừng sủa nữa, ta còn ói nữa chữa thôi đâu. Lên cho vui rồi tao nghe, lên như vậy năm ly cho chó ăn chè, sáu ly ai nói đây nghe hết biết rồi, bảy ly làm xe lộ nước, đường thân ly mà lộ xuống nước đi là xuống sông rồi phải không, đó lội lội rồi mắc nước mắc gió chết luôn, chết cái sông luôn, tử vì nước, chết vì nước, hy sinh vì nước, trước rượu sau vì nước đó. Rồi là chín ly nằm y một chỗ bệnh rồi phải không, đó mười ly làm khổ vợ con thấy chưa, đó thấy chưa, mười ly rượu có siêu quá đó. Nói ông Việt Nam nhớ bài này nghe, mai mốt đừng uống rượu nghe chưa. Đó như vậy, như vậy thì cái vấn đề mà chúng ta khi mà hiểu được Phật pháp rồi á, chúng ta mới là chuyển qua cuộc đời chúng ta từ rượu chè cờ bạc hút sách ăn chơi xì ke ma tí, tất cả cái đó đều là một cái sai lầm trong cuộc sống, làm cái giá trị con người mình không có tốt nữa, đều là xấu hết, ai đắm chìm trong những cái này đều là người xấu hết, không có người là tốt hết, phải không? Đó như vậy cho nên mình phải giác mình bỏ đi, phải không? Mình không có rượu chè cờ bạc say xưa xì ke ma tí, phải không? Bây giờ mình lo làm ăn ghi cẩm làm ăn, tiết kiệm hà tiện để dành, rồi đi làm thiện làm lành bố thí làm phước làm từ thiện xã hội, đang rồi hiếu thảo cha mẹ lo cho vợ con, rồi bắt đầu đi chùa nghe kinh nghe pháp, rồi là cúng dường tam bảo, bắt đầu lo tu, phải nhờ nghe giáo pháp không? Thấy không, không có giáo pháp là sao mà giác ngộ cái này mà bỏ, tại sao mà chuyển con người chúng ta từ ác trở về thiện, đang từ thiện nhỏ trở thành người thiện thiện lớn đó, đó là cái giá trị cái ích lợi của là giáo pháp đem tới chúng ta. Bây giờ vấn đề thứ hai chúng ta nhớ ơn là gì, là nhớ ơn sư trưởng phải không? Tại sao nhớ ơn sư trưởng đây nè, tại vì chúng ta hiểu được giáo pháp á là nhờ thầy dạy, nếu không có thầy dạy thì mình hiểu được không? Không tài nào hiểu nổi đâu, thì giáo pháp Phật thì nó mênh mông thâm thẳm, phải không? Cái nghĩa nó rất là sâu rất là rộng, mình không đi tu mình hiểu không có nổi đâu, mình có hiểu chẳng đâu hiểu một cái hiểu nghĩa bề ngoài thôi, hiểu đen thôi, hiểu ít thôi, không hiểu sâu hiểu rộng được, mà muốn hiểu sâu hiểu rộng phải đi tu mới được. Thế vì cái giáo lý Phật phải nhờ thầy truyền, ông thầy dẫn truyền cho người đệ tử đó, người đệ tử đó mới thấu đạt nổi. Thế như giờ Phật tử ở ngoài có trình độ văn hóa cao nghe, trình độ là tú tài cử nhân là thạc sĩ tiến sĩ đâu, chưa chắc là khi coi vào giáo pháp Phật mà hiểu nổi đâu. Nhưng mà có những người đó họ không có trình độ gì cả hết, tôi nói thậm chí là người dốt không hiểu một chữ nữa nha, nhưng mà nghe qua giáo lý Phật rồi là hiểu liền giác ngộ liền, đó là chuyển hóa tâm mà tu liền đó. Còn bây giờ một ông bác sĩ kỹ sư tài giỏi như vậy đó, nhưng mà khi nghe giáo pháp không hiểu, hay là chỉ hiểu mờ mờ mịt mịt, tại vì sao vậy Phật tử? Thiếu căn, mấy người là thiếu căn tức là cái gốc, thiếu cái gốc tức là cái gốc xưa đó, mà nó dung trọng trí huệ, họ dung trọng trí huệ, cho nên kiếp này cái trí huệ Phật pháp không có, nhưng mà cái xưa mà có dung trồng về về cái gốc về và cái trí thông minh, cho nên ra đời ở đời cái sống này là mình là học giỏi thành tài người trí thức thông minh ở cuộc đời, chứ về cái trí huệ Phật pháp đó mình hiểu không nổi, cho nên người trí thức mà khi nghe Phật pháp hiểu không vô, thậm chí đến độ không tin mà còn phỉ báng nữa. Còn bây giờ một người bình thường nghe nè, không học thức gì hết đó, nhưng mà khi nghe giáo pháp rồi là hiểu liền, dù là giáo pháp đại thừa thâm sâu đó, có nhiều người vô tu lâu ấy mà không hiểu nổi, nhưng mà người này thoáng nghe qua họ giác ngộ liền rồi là họ tu liền, hạ thủ công phu và họ có kết quả, họ thành công trong cuộc đường tu của họ. Tại sao vậy Phật tử? Tại vì quá khứ họ có tu trí tuệ nhiều, quá khứ họ từng đọc tụng kinh điển đại thừa, quá khứ họ từng đã suy diễn giáo lý đại thừa,
từng quán xét với đại thừa thâm nhập, và kiếp này hiện ra đời họ tích lũy sẵn cái căn đó. Cái căn là cái gốc đó mà nó có sẵn. Bây giờ nó nghe qua là họ ngộ liền. Đó, đây người ta nói mà tự nghe mà tự ngộ chưa? Hiểu liền phải không? Gật đầu lia lịa, nụ cười chím chím nở trên môi, phải không? Chứ là đã hiểu rồi, lãnh hội rồi. Đó, còn những người nào mà không hiểu là quá khứ làm sao vậy? À, quá khứ là mình ít có dung trồng về tuệ. Nói như vậy giờ tuệ là tuệ vậy, tuệ Phật pháp á là ít nghe giáo lý, ít tụng giáo lý đại thừa, ít quán xét lý đại thừa. Cho nên có ba cái vấn đề thể hiện của đời sống hôm nay của một người tu chúng ta. Một là phước vật, hai là phước đức, ba là phước trí. Phước vật là gì? Hiện tại hôm nay mình được giàu sang là vật chất, được ngũ dục là tiền bạc vật chất của cải vợ chồng con cái danh quyền lợi lộc ăn ngon ngủ kỹ đầy đủ là do nơi đâu vậy? Do nơi quá khứ mình đã từng làm cái phước vật, là bố thí cúng dường làm phước về vật chất, kiếp này mà được giàu sang về vật chất. Thì nếu quá khứ mình bỏng tẻ mà không bố thí á, kiếp này mình đâu có giàu được. Thấy không? Mình nghèo, thông minh mà nghèo. Như vậy đó. À, thứ hai là phước trí. Phước trí là gì mà tử? Phước trí tức là hiện hôm nay mình được có trí huệ thông minh. Mà trí huệ này là gì? Là trí tuệ thấu rõ được là sự thật của cuộc đời, thấu rõ được cái chân lý của vạn pháp. Nói chung là hiểu được giáo lý Phật dạy, là do quá khứ mình đã từng đọc tụng kinh điển đại thừa, quán xét giáo lý đại thừa, có cái căn nhân như vậy đó. Bây giờ nghe hiểu lãnh hậu liền, thấy chưa? Đó như vậy. Bây giờ thứ ba là phước đức. Phước đức là gì? Là người này có cái đức độ lớn. Người này khi mà người ta gặp người này là tự nhiên người ta kính trọng liền, mừng rỡ vui vẻ lễ bái kính trọng, là người đó có đức. Bây giờ Phật tử gặp như hòa thượng một vị tôn đức nào đó, Phật tử là cảm thấy mình bến liền, thấy xa xa là mình kính rồi đó, lại gần càng kính nữa, và khỏi ai dạy, khỏi ai nói, khỏi ai biểu, khỏi ai ép, tự nhiên mình xá, mình chào, mình quỳ mình lại cái ngọc sớt, mà quỳ xá lại chào mà vui nữa chứ, mừng nữa chứ, thì cái chen vô mà lại không được, còn bực nữa. Xô nhau đẩy nhau mà lại ông sư đó, ông thầy đó, ông thượng tọa đó, hay là một vị cổ đức, một vị tôn đức đó. Tại vì sao vậy? Cái đức họ lớn. À, họ khiến người ta gặp họ là mừng lễ kính, là kính trọng như vậy. Còn giờ có người á là tu lâu thiệt, nhưng mà đi xa xa thấy vô người ta đi né cho khác, không muốn ngó, phải không Phật tử? Chạm mặt nhau rồi á, họ không muốn lại nữa, kẹt quá bị lại cho lại không có thích. có không? Có chứ. Tại vì á người đó tu lâu mà không có đức, cho nên người ta mới là có tâm niệm như vậy đó. Thấy chứ, đó như vậy. Cho nên đồng thời là người tu, nhưng mà người này được người ta thương, người ta mến, người ta kính nhiều, mà người kia lại người ta không ưa. Đó, tại vì mình thiếu đức hơn người kia. Thấy đấy chưa? Bởi vì bây giờ siêu hóa nè, cái đức siêu hóa đâu bằng với Hòa Thượng Thanh Tự, đâu bằng với Hòa Thượng Chí Quảng, phải không? Tại vì siêu hóa giảng pháp hội á là từ vài trăm người dữ lắm, mà Lưu Hoằng pháp mà được mấy ngàn người nha, chứ chỗ khác là không có dữ vậy đâu. Chỗ khác lâu lâu gặp đạo tràng được 1000 trở lại là dữ lắm rồi đó. Những lễ Phật đản mà chẳng hạn đó, giảng lộ thiên á thì nhiều khi được 1000 mấy 2000 có, còn thường thường á là đạo tràng nhỏ nhỏ vài trăm người dữ lắm rồi, phải không? Còn Hòa Thượng Thí Quảng đi đâu một cái đó, nghe tới danh Hòa Thượng đâu là rần, Hòa Thượng Thanh Từ tới đâu cái đâu là rần. Thấy đấy chưa? Tại sao những cái đức Hòa Thượng lớn còn cái đức siêu hóa nó nhỏ, phải không? Nhiều đó mình đủ nhìn đủ thấy rồi, đừng có mà ganh tị người ta. Đừng nói tôi giỏi, tại sao tới nghe tôi nhiều mà nghe Hòa Thượng Thí Quảng thì tới rần. Không phải như vậy, tại cái đức mình thua, cái tài mình thua, cái đức mình thua. Quá khứ mình tu ít hơn, cái mẹ tu ít hơn, thì làm sao mình hơn người ta được? Phải không? Đó, mình ăn bằng với bây giờ đi. Bây giờ ráng lo cái chuyện cái đức nè, ráng lo mà tu nè, để kiếp sau, kiếp sau mình mà hiện ra đời đó, mình cũng như Hòa Thượng Thí Quảng nữa, phải không? Đó, tuy các ngài là Bồ Tát hiện thân, tụi mình là mới tu trước này sao bằng được cái chỗ sáng cái nọc gì, phải không? Một vị giáo sư tiến sĩ mình mới đậu bằng tú tài à, giải lớp 1 à, mà biểu mình so sánh con giáo sư thì so sánh cho nổi gì so sánh, phải không? Đó như thế. Cho nên bây giờ chúng ta mới thấy rằng á là cái ơn của sư trưởng rất là lớn. Tại vì sư trưởng đã có công khổ hạnh tu, học hỏi nhiều và kinh nghiệm, đem kinh nghiệm đó mà nuôi nấng dạy bảo mình. Từ khi bước vào chùa, mình được sư trưởng dạy bảo một lớp vỡ lòng đầu tiên là Quy Y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, phải không thầy? Đó, bây giờ mới biết được mình giác ngộ Quy Y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Bây giờ mình đã chuyển mình đã là đệ tử Phật rồi, mình không còn đệ tử ma nữa. Trước khi mình vào chùa mình là đệ tử của ma, phải không? Đệ tử ma, đệ tử của quỷ thần đó mà, Quy Y quỷ thần, tà kiến mà tính dị đoan, phải không? Gần cái thầy tà bản ác, vậy thì mình là đệ tử ma, đệ tử quỷ thần rồi. Bây giờ giác ngộ rồi, trở về Tam Bảo quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Rồi khi Phật quy Pháp quy Tăng rồi, mình nghe lời Phật nói. Rồi ai mà quy Phật quy Pháp quy Tăng rồi thì lâm chung không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Thấy ngon chưa? Bảo đảm chắc chắn là Phật tử mình chết không có rơi vào ba con đường này rồi. Địa ngục ngạ quỷ súc sinh là không có rồi, tại vì quy Tam Bảo rồi. Thấy chưa? Rồi bây giờ thọ địa ngũ giới nữa. Ngũ giới nó tạo cho mình một cái sống làm người tương lai trở lại được là người ta tôn quý, là được làm quan làm vua, là giàu sang ta kính trọng, là nhân ngũ giới. Rồi tu tập thiện nữa, sanh gì có trời, cái bố thí cúng dường Tam Bảo, rồi biết cách mà niệm Phật Di Đà cầu sanh cực lạc, biết cách tham thiền đoạn phiền não chứng quả giải thoát. Nhờ ai vậy? Nhờ thầy mình. Nhờ thầy mình đã tu mấy chục năm trời kinh nghiệm học hỏi, giờ truyền lạc lại cho mình. Thời đó mình ngồi mình đứng thinh nè, thầy nói mà cũng chết vậy đó. Như vậy ngồi không lắng nghe không sướng thấy mồ đó. Còn thầy cũng nói mệt quá trời đó. Như vậy do thầy chăm sóc mình, dạy bảo mình từ cái hạnh nết tu hành, từ cái lời ăn tiếng nói, từ cái sự suy nghĩ tâm tư, từ cái hành động cuộc sống của mình ở gia đình cũng như là ở đến chùa hay là ngoài xã hội, thầy cực khổ dạy cho mình, tôi luyện dạy cho mình trở nên một người tốt ở gia đình, nhất là hiếu thảo cha mẹ, đốt tá cái bà con có nhân có nghĩa ở đời xã hội, biết lo tròn bổn phận công dân yêu nước, rồi vào chùa tròn quân người Phật tử đối với Tam Bảo, xuyên cái tự thân lo tu để mà giải thoát. Thầy dạy kỹ không? Cha mẹ có dạy bằng thầy không? Không, cha mẹ mà dạy đâu kỹ bằng thầy đâu. Đó, mà tự nghĩ là đúng không? Cho nên cái ơn của thầy rất là lớn, là ơn sư trưởng. Mà sư trưởng dạy cho mình cực khổ như vậy đó, sư trưởng có đòi tiền đòi bạc gì không? Không có ai mà ông sư nào mà dạy nó, tôi dạy cái thời pháp này xong nha, đệ tử con nghe tôi dạy rồi mọi người cúng cho tôi 1 triệu được không? Nó cúng rồi đỡ là nó trả cho tôi 1 triệu, vậy là mua bán với nhau rồi, phải không bà tử? Không, cha mẹ kinh nghiệm cuộc đời, trang trải cuộc đời, khổ sở cuộc đời, đem kinh nghiệm và sức lực của mình tạo miếng ăn vật chất và kinh nghiệm tinh thần dạy cho chúng ta, để chúng ta được trưởng dưỡng lên cuộc đời. Cha mẹ vui, cha mẹ vui thấy mình lớn lên, được khôn ngoan, được cứng cáp, được là đứng vững cuộc đời và được hạnh phúc, cha mẹ mừng rồi. Có cái cha mẹ mong đợi nhỏ nhỏ tí xíu thôi, không mong không được, phải mong chứ. Không mong sao được? Mong là con nó nhớ nuôi mình. Phải không? Nó nhớ nuôi mình chứ nó bỏ mình là mình chết queo à. Phải không? Đó, cha mẹ nào mà không nghĩ con nhớ nuôi mình sao? Nhớ chứ, à, ít nhiều thì phải nhớ nha. Hồi đó má nuôi con cực khổ nhân con, bây giờ phải nhớ nuôi má. Nhưng mà má đâu có nói đâu, ba có nói, phải không? Nhưng mà tự nói trong lòng, mà tự người con cứ suy nghĩ mà lo, là nuôi dưỡng cha mẹ. Bây giờ thầy mà dạy mà cực khổ, thầy có ra điều kiện như mình không? Sư phụ dạy con cực, con ngỡ lớn nhớ nuôi sư phụ nghe. Thầy có nói vậy không? Có nói chơi được có, chứ nó thiệt không có nói đâu. À, thầy không biết chết giờ nào mà nói nữa, không có mong nhờ ai nuôi cả. Thầy là có bá gia bá tánh mà, ở chung không muốn riêng một người nào, nhưng mà bổn phận người Phật tử chúng ta phải nhớ ơn thầy mà nuôi dưỡng thầy, phải không? Nuôi dưỡng thầy, thầy sống, thầy tu thêm, thầy tu thêm thì kinh nghiệm nhiều, thầy hiểu biết nhiều, thầy truyền đạt cho mình những cái mới nhiều hơn. Chứ nếu mình không nuôi bỏ thầy, thầy chết thì mình tiêu luôn, phải không? Không đọc được nữa đó. Như vậy cho nên bổn phận phải nuôi dưỡng thầy. À, vậy thì nhớ ơn sư trưởng, nuôi và thân xác là một vấn đề, mà vấn đề thứ hai là nuôi cái hy vọng của thầy mình được thành tựu. Hy vọng của thầy thành tựu, hy vọng của thầy đối với mình là gì Phật tử biết không? Là cái gì? Là sự tu để giải thoát, ráng xuyên tu để giải thoát, đó là cái hy vọng của ông thầy. Hôm nay sư quá cực khổ về đây dạy Phật tử nghe nè, nghe đó. Phật tử nhớ sư quá làm sao? Ráng là thực hành những gì sư quá dạy, thì ráng là niệm Phật cho giữ, để làm chung về cực lạc, đó là đời đời sư quá đó. Thượng tọa Minh Tâm tổ chức cái đạo tràng, chư tôn đức ở chùa Tịnh Sát Hồng Sơn chúng ta tổ chức đạo tràng cho mình tu, để mong gì? Chư tôn đức rất là cực nha, tổ chức đạo tràng sung sướng gì đâu, lo dữ lắm, để mà tự không ăn tu không à, sáng vô rồi lo truyền giới, truyền giới xong rồi cứ lo dạy tu, tối ngày dạy tu, tới giờ chưa ăn cơm có cơm dọn lên sẵn, lên dạy cho ăn cơm, dạy ăn cơm xong rồi này giờ biểu đi ngủ, lo cho ngủ, chiều dạy cho tu, chứ dân dạy đủ thứ chuyện cả. Thầy cực ra là thầy khỏe cực chứ, cực suốt cả cuộc đời lo cho đệ tử, mong rằng đệ tử mình xin tu nhiều chừng nào sư phụ mừng chừng đấy. Cho nên Phật tử càng vô tu càng đông là thầy trụ trì càng thấy vui, càng thấy hăng say trong việc tổ chức, phải không? Là như vậy, cho nên nhớ ơn thầy, ráng lo tu để mà giải thoát, đó là đền ơn, là làm cho cái hoài bão hy vọng của thầy mình đối với mình được thành tựu, hiểu chưa? Đó, như vậy đó là cái ơn thứ hai, là ơn sư trưởng. Đó, như vậy cái này là ơn thứ ba, Đây là cái ơn đặc biệt mà chúng ta phải biết. Ai không biết là đáng trách vô cùng. Đó là ơn cha, ơn cha mẹ, ơn cha mẹ. Mình được đến chùa nghe kinh nghe pháp là nhờ ai vậy? Nhờ cái thân này mà có. Không có thân này ta đi chùa. Phải không? Đó. Nhờ cái thân này mình được đi chùa. Thân này từ đâu mà có sinh ra? Không phải tự nhiên có trời rơi xuống đâu. Những cái giáo lý ở ngoại đạo khác á, nói rằng con người chúng ta là từ Chúa sinh. Con người mình từ tạo hóa sanh. Hồi nãy tôi nói tự nghe Đạo Bà La Môn đó. Đã con người này dạng vật vũ trụ này do tạo hóa sanh. Phải không? Đó. Còn thì Đức Chúa Giê-xu thì nó là Chúa sanh. Phải không? Đó. À, những đạo khác thì nói là cái gì gì đó thiên liên có sanh ra vân vân. Nhưng đạo Phật mình thì lại không có nói ai sanh hết. Phải không? Không nói ai sanh hết. Phải không? Không có thần nào sanh cả. Không có Chúa nào sanh cả. Không có tạo hóa nào sanh cả. Không có phép phù linh thiên nào sanh ra cả. Mình không phải do là trời đất nào sanh. Không có tự nhiên mà có. Không có tự đất nẻ chui lên. À, mà từ đâu vậy? Từ bụng mẹ sanh ra. Tất cả con người chúng ta từ bụng mẹ sanh ra. Nói gần là thực tế, chẳng nói đâu xa chứ. Đạo Phật là đạo thực tế. Chỉ cái gần nhất cho con người mình thấy để biết mà mình làm. Đó, thì con người chúng ta tự từ cha mẹ sanh. Mà chúng ta khởi đầu cái sự sanh ra nó ở đâu vậy? Ở trong bụng mẹ. Ở trong bụng mẹ. Kiếp trước mình mà chết á, mình thoát ra khỏi xác rồi á, sao nghiệp mà đi dứt dơ dứt dưỡng trong cõi trung giới, không có chỗ nơi trộn có bến không có bờ. Mình là một cái hồn quang. Thấy chưa? Đó. Như người mình có cái duyên với cha mẹ mình mới được tách vô đây. Phải mà tự tách vô đây. Tách vô đây để mà tìm chỗ nương nhờ. Đó, cái thằng thức mình mà có chỗ gá vô. Là gá vô trong bụng mẹ của mình. Cái duyên lành hậu đủ cha mẹ mình gần nhau trong cái tình cảm thân thương. Đây là cái điều kiện thuận hợp mà mình mới được vào. Đó, bây giờ vào đây là nhờ cái tình cảm yêu thương của cha mẹ. Cái điều kiện đó nó tạo nên cho mình được vào trong bụng mẹ. Rồi từ tin cha biết mẹ, cộng thằng thức mình. Giờ cái thai nhi bắt đầu đó và phát triển từ từ lớn lên. 9 tháng cô mang nặng nề của mẹ, cực khổ đi đứng nằm ngồi khó khăn, chúng ta mới được lớn lên trong cuộc đời, phải không? Đó, rồi được sanh ra. Sanh ra là phải làm sao Phật tử? Phải banh da xẻ thịt đớn đau. Con nếu con hiếu thuận, xui mình ra luôn bằng ngỗ nghịch, nó làm buồn thân mẫu. Nó dậy dùng đạp vô lung tung, làm cho cha mẹ hãi hùng, sự đau sự khổ không cùng tỏ phân. Nghe rõ chưa? Nhớ đoạn kinh này không? Vậy thì khi mà đứa con mà sanh ra đời mà cái đầu nó ra trước, cha mẹ rặn hơn một ra luôn ấy, là biết đứa con này hiếu thảo. Đứa con này sau này lớn lên nó tốt lắm, hiền hậu dễ thương, nó thảo cha mẹ. Mà đứa con mà sanh ra đưa cái tay ra, đưa đầu gấu ra, đưa cái mông ra, hay là đưa cái giò ra, rồi đứa con này là không yên. Đứa con này nó làm cha mẹ khổ sở, đau đớn quằn quại hoài không sanh ra được. Đến nỗi mà sanh không ra được rồi á, là bác sĩ hay là người hộ sinh á, là phải mổ bụng mẹ. Mổ bụng mẹ mới lấy nó ra được. Thấy chưa? Đó, như vậy tự thấy không? Trước khi mình sanh ra đời, mình làm cho mẹ mình quằn quại đau khổ, banh da xẻ thịt, mổ bụng ra mới lấy mình ra được. Mà đi ra đời phải để cho mẹ một cái chết. Chết gì? Cái chết thẹo của cuộc đời. Thấy không? Đó là vậy, là mổ bụng. Rồi sao nữa? Nó cắt ruột lần thứ hai. Bởi vì mình ở trong bụng mẹ, cái rúng mình á, với cái mẹ, với mẹ là bằng cái ruột. Phải không? Từ cái dinh dưỡng truyền qua cái ruột này đi vào bụng mình. Để mình được lớn lên trong là thời gian 9 tháng cô mang nặng nề trong bụng. Vừa ra đời không lẽ hai mẹ con dính liền nhau hoài sao? Phải không? Đó là con sao được. Thành ra bây giờ á, là ngữ bà mụ đó, hay bác sĩ hộ sinh á, là phải cắt ruột. Mẹ mình đau lần nữa. Có gì đau mà cắt ruột không quý vị? Đau lắm chứ. Ra mà tự cắt ruột thử coi. À, tự mình moi ruột cắt nổi đâu, bác sĩ cắt ruột mình là mình đau mình không hay, nhưng mà biết được chứ không dám cho cắt. Đau lắm. Lần thứ hai bị cắt ruột rồi chúng ta mới thành một con người hoàn hảo, rồi bú sữa mẹ, uống máu mẹ, mồ hôi cha và lớn lên trong 3 năm, rồi để sức lực cha mẹ nuôi dưỡng mình suốt cả cuộc đời, suốt cả cuộc đời. Thấy đấy chưa? Hy sinh thân này nắng mưa sương gió bão bùng. Nhiều khi cha mẹ nghèo khổ là phải vậy, bắt ốc mò cua, bắt từ là con ốc con cua, rồi là phải hái từng ngọn rau, sáng dành thời gian tranh thủ ra chợ sớm, đi sớm bán mới đắt, đi trễ bán ế nó rẻ, ngủ được không bao nhiêu giờ, sáng thức dậy đi sớm, nhiều khi trời mưa trơn trợt té lên té xuống nữa, khổ lắm quý vị ơi. Mấy bà già quê đâu có ai có mang hoàn cảnh khổ này không? Có quý vị? Có chứ, phải không? Đó như vậy đó. Cho nên bây giờ từ gánh gạo đem về, từ lon gạo đem về, từ miếng bánh đem về, từ cái quần áo mới đem về chúng ta, để mà chúng ta mừng vui ăn ngon lớn lên cuộc đời, đâu lấy cái sự hy sinh khổ cực cha mẹ. Đó là hồi nhỏ nha, còn nó tới lớn lên sự hy sinh cho cuộc đời cha mẹ, làm nhiều điều tội lỗi, sát sanh hại vật, đem đến cái buồn bút dở học hành cho mình, đến trường đến lớp manh quần tám áo đẹp đẽ như người ta, rồi đi vào trường lớp học giỏi thành tài, tất cả đều là nhờ gì? Sự hy sinh cả cuộc đời của cha mẹ đến với chúng ta đó. Vậy thì cha mẹ nào cũng thế thôi, miễn nhìn thấy con vui, miễn nhìn thấy con hạnh phúc từ nhỏ đến lớn, dù cho con mình có vợ có chồng có cháu chăng nữa đi, cha mẹ đã già mắt đã mờ rồi, nhưng mà nhìn thấy á, miễn con mình hạnh phúc là mình mừng rồi, còn xác thân già nào không còn, không cần tới nữa, phải không quý vị? Nhưng mà cần cái điều duy nhất là gì? Là con nó biết tốt với mình là đủ rồi, tốt mình đủ rồi, biết đến với mình bằng cái tình cảm thân thương kính trọng, lời nói ngọt ngào dịu dàng thân thương, rồi là cái sự lo lắng cho cha mẹ mình tương đối trong tuổi già, như vậy là đủ rồi, phải mấy bà già? Hình như đủ rồi. Bây giờ mâm cao khổ đầy dân đến mà coi cha mẹ như người đói khổ thì cha mẹ ăn không có vô đâu. Còn món ăn đơn sơ nhưng mà đem đến với coi với mẹ với cha mình, mình với lòng thành của mình, cha mẹ ăn vô rất là ngon. Tự thấy chưa? Đó là cái ơn của cha của mẹ suốt cuộc đời chúng ta cần phải nhớ. Có nhiều khi chúng ta nói đến mẹ nhiều, chúng ta ít nghĩ đến cha. Nhiều khi như ông già đi mà đi cúng cha tăng á, đi nghe các sư giảng hiếu thảo á, sư nào cũng nói toàn là nói mẹ không à, không bao giờ nói tới cha chứ nào chứ. Mà Phật tử nào cũng kể ơn cái ơn mẹ, không nói tới ơn cha. Thấy không? Tại vì cha đánh cặp lao đầy mình hoài, mình ghét thì sao không nói tới. Phải không vậy? Thậm chí ông sư mà thuyết pháp gì nữa, nói cha nói mẹ không nói tới cha nữa. Chắc là đó ông sư nó bị cha đánh dữ lắm á. Thì ra bây giờ thuyết pháp nói toàn là mẹ thôi, cha không nói tới. Đúng vậy không? Tại ra những người cha nghe qua mũi lòng, nhưng mà tao suy nghĩ rằng cha mẹ hai ơn bằng nhau, hai cái công cũng bằng nhau. Mẹ thì vuốt ve chiều chuộng mình, ẩm bồng mình, chăm sóc mình, lo lắng mình, cho nên mà lúc nào có hơi ấm mẹ và cái vòng tay mẹ tràn trề cái dịu dàng với mình, cho mình thích, mình thương, mình nhớ dữ lắm. Đi đâu vậy má ơi chứ không bao giờ đi về kêu ma ơi, phải không? À, cái gì kêu ma ơi không? Rồi bây giờ chúng ta suy nghĩ lại, đâu phải chỉ mẹ mình không? Khi mẹ mình sanh mình ra, rồi sự chăm sóc lo lắng mình, cha mình có phần lớn trong đó nữa. Đi tìm món ăn nè, từ ngoài đồng ruộng cực khổ nè, lặn từ xuống sông sâu biển thẳm tìm cá ngon cá bự đem về cho mình ăn, ha đó. Rồi nắng mưa trải cánh đồng ruộng thửa giường đường dài, ha, khổ sở tạo điều tội lỗi, đem vật chất về nuôi dưỡng mẹ với mình. Chứ mẹ mình đâu hoàn toàn mà chịu cực khổ hết đâu, mẹ mình có công quản dưỡng thôi, phải không? Tử ẩm bồng vuốt ve thương yêu triều mến nhớ thương, nhưng mà cái công cực khổ đó tạo vật chất nuôi dưỡng là do cha. Rồi cha đi về mệt mỏi nó nha, nghe nó ba về trời nhảy ôm cổ hung cái con mừng không, cha mừng không, mừng quá trời mừng, bao nhiêu cái sự cực khổ suốt cả ngày nay trải cánh đồng có bằng sự việc, giờ con nó kêu ba ôm cổ mừng cái là hết biết mệt rồi. Rồi sao vậy bà tử? Dạ nó ba lần nữa con cởi ba. Rồi làm ngựa liền, cởi áo ra, rồi bận quần xà lọn, vác con lên vai, nắm hai chân nó nắm hai cái lỗ tai mình, nó ngựa chạy, mình cũng chạy sọc, nó nhảy, nó cười, nó khoái quá trời luôn. Tôi tưởng thấy chưa, hai cái vai này là hai thờ, hai vị thần, hai bên, mình sợ không có ai cho ai đụng tới hai vai này, phải không? Nhưng bây giờ con mình nhảy nó ngồi đó, thấy không? Nó không có mặc quần áo gì hết, nít mà, thấy không? Đó, nhảy lên ngồi, mình để lên ngồi luôn, đừng hồi nó ba ơi, ngồi đi ông đã. Con ngồi trên này con mới khoái được ba. Đó, ngồi trên đầu nó mới chịu. Lúc này mình đâu có kể gì nữa, đầu này thờ trời, thờ Phật, thờ ông, thờ bà, chứ đâu có thể cho nó ngồi lên đây. Nhưng mà con của mình là còn hơn Phật, hơn trời nữa. Lúc này mình không kể trời Phật, ông bà nữa chứ á. Con mình là đệ nhất, thấy không? Rồi thảy đầu liền, vĩnh chắc nha con. Rồi nắm ta cho chặt, nó nắm hai cái càng của mình. Thấy không? Đó, chạy đi cha, chạy đi ngựa. Đó, nó kêu mình ngựa không à. Rồi mình vẫn chạy rồi nắm chặt rồi nó té nữa chứ. Nó chạy một hồi nó sóc, nó tiểu xuống ướt nhẹp luôn. Mình chịu nổi không? Có cự nó không? Đâu, nó đồ quỷ, mày xấu quá vậy mày. Chứ bây giờ mình chửi nó đâu, phải không? Rồi nó lỡ mà nó tửa luôn cái nữa. Rồi sao đây? Thằng chó chết, mày làm cho nó mày? Kỳ cục quá vậy? Rồi cũng cười cà, nó thì cười cà, mình cũng cười theo. Chứ bây giờ mình mà mình đánh, mình chửi nó đâu. Thật tử thấy chưa? Có ai như cha không? Có ai thương cha, thông cảm như cha đối với mình không? Không đâu. Ở ngoài đời mình nói nặng nói nhẹ ta chửi mình rồi, để đụng chút xíu là dơ bẩn là người ta đã chửi mình rồi. Nhưng mà đối với cha mẹ là thiên liêng, là cao cả, là như vậy. Nói chung nhờ cái quay của cha mà mình mới sợ và nên người, nhờ cái thương của mẹ mà mình thấy vui vẻ ấm lòng. Đã như vậy cho nên hai cái hơi ấm của cha và của mẹ cộng lại mặt trăng, mặt trời, đêm ngày đồng rọi theo hai thời điểm, mà sinh vật từ đó được trưởng dưỡng lớn lên. Có mặt trời mà thiếu mặt trăng cũng không được, mà mặt trăng không mà không có mặt trời thì thế giới này hầu như tê liệt. Hãy mơ tới ngày ảnh mặt trời soi, đêm mặt trăng soi, hai cái ánh sáng của hai hiện tượng đó thì giúp cho là tất cả cái sinh vật trong vũ trụ này từ đó có cơ duyên được phát triển lên trong cuộc sống. Phải không? Cũng như vậy, con mà thiếu cha thiếu mẹ rồi con không thể nào hạnh phúc trong cuộc đời trọn vẹn cả. Cho nên có câu nói rằng á, là còn cha còn mẹ thời hơn, mất cha mất mẹ như đờn đứt dây, đờn đứt dây còn so tay nối lại, cha mẹ mất rồi có kiếm Phật tử ôi. Phải không? Ở đây có ai chết cha chết mẹ chưa? Có chưa? Nhóc hết. Phải không? Cho nên chúng ta mất cha mất mẹ là mất đi cái nguồn hạnh phúc vô biên, mất đi cái nơi mà tạo công đức lớn nhất trong cuộc đời của mình. Phải không? Mất cái nơi nương tựa nhất của cuộc đời của chúng ta từ khi nhỏ lớn lên. Giống như mà gốc tre măng mà tre già đã gãy thì măng này sống nổi không? Có chỗ đâu nương dựa mà sống. Lên là nó lớn lên nó cong vòng, gió qua sẽ là nó gãy luôn. Phải không? Nhờ hai cái tre già mà tre măng nương nhờ đó mà đứng lên trong cuộc đời. Mình cũng vậy, nhờ hai cha mẹ già này mà được nuôi dưỡng lớn lên trong cuộc đời. Tất cả kinh nghiệm, sức lực và cái điều kiện cha mẹ đều dành cho chúng ta tất cả đó. Cho nên bây giờ chúng ta phải nhớ ơn cha mẹ mà chúng ta phải đền ơn. Tri ân báo ơn là bổn phận thiêng liêng cao cả nhất trong cuộc đời của người làm con Phật tử chúng ta. Cho đạo Phật dạy cha mẹ tại tiền như Phật tại thế, cha mẹ ở đời giống như Phật ở tại nhà. Thời mạt pháp này mình không gặp Phật, nhưng mà ở tại nhà mình còn cha còn mẹ đủ là đồng với mình được gặp Phật vậy. Mà muốn mà nghĩ tới cha mẹ mình là như Phật á, thì mình phải có tâm tư, mình phải suy nghĩ và mình phải thể hiện hành động mình đến với cha mẹ mình bằng một người Phật tử đến với ông Phật, đến với ông Phật. Chứ không phải là người cha mẹ bình thường ở thế gian. Về chùa vô tịnh xá Phật tử lại Phật kính Phật thế nào? Một cái liếc nhìn Đức Phật cái bất kính cũng không dám. Phải đi mà chúng ta đưa lưng vào Phật, quỳ mà đưa cái lưng vào Phật cũng không dám nữa, ngồi mà đưa cái chân vào Phật cũng không được nữa, mà né né ra sợ, sợ tội. Phải không? Và luôn luôn nào cũng lau Phật sạch sẽ, rồi trang trí Phật cho đẹp, cúng dường Phật những cái hoa đẹp nhất, cái giá trị nhất, thơm nhất, đồ ăn ngon nhất, bằng cái bàn tay sức lực mình làm là cái là kéo nhất. Phải không? Nên cúng Phật là tỏ lòng cung kính nhất để được phước báo lớn nhất. Phải không? Thì về nhà cũng như vậy, về nhà đấu với mẹ với cha cũng giống như mình đến chùa gặp Phật vậy. Phật tử thấy điều này làm được không? Được không? Có làm chưa? Chưa phải không? Chưa giờ bắt đầu làm được rồi. Thế bây giờ Phật tử mà về nhà đấu với cha mẹ đó, mình không có nói rằng là mình cho cha mẹ nữa, mà từ đây về sau phải nói rằng là con xin cúng dường ba má. Vì ba má bây giờ là Phật rồi, chứ không còn là người phàm phu bình thường nữa. Nên từ đồng tiền cũng cúng dường, từ miếng ăn, từ vật chất cái gì cũng cúng dường ba má cả. Khi mình nghĩ ba má là Phật rồi, bây giờ là cúng dường. Cho nên phước báo mình đồng với phước báo cúng dường Phật vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ là như vậy. Bây giờ nếu mình không làm như vậy, không nuôi dưỡng cha mẹ về vật chất lẫn tinh thần như vậy, không đêm đêm tắt ngọn đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con, mà câu cho cha mẹ chết rồi cho con được khỏe, thì này không ếm rồi, nó con bất hiếu rồi. Bây giờ chúng ta đừng nghĩ rằng mình tu rồi mình có cái thân mình và giác của mình tu, còn cha mẹ cứ tu kể mồ ổng kể mồ bả, tại vì bả mê chịu ổng mê chịu ráng chịu đi. Nên còn tôi giác ngộ rồi tôi lâu tôi tu thì giải thoát thân tôi, nói vậy được không? Không, nhờ ai mình được như vậy? Nhờ cha nhờ mẹ. Bây giờ phải tạo điều kiện làm sao cho cha mẹ mình có cái duyên lành để tam bảo, để mà có cái duyên để tu, để cha mẹ tương lai được giải thoát, để đền ơn hiếu thảo đối với cha mẹ chúng ta. Bây giờ tôi nhớ một câu chuyện này và kể câu chuyện này kết thúc trong buổi nói chuyện hôm nay nha. Có ông cư sĩ nọ học giáo lý nhà Phật rất là nhiều, học riết rồi á là ổng coi mấy thầy không có ai đủ khả năng để dạy ổng nữa. Thế nên giờ ổng có cái tâm trí là nghĩ rằng mấy thầy không bằng mình, cho nên bây giờ đi tìm Bồ Tát học đạo, chứ ổng giờ ổng không thầy phàm nữa. Thế nên nói như vậy, mà ổng coi trong kinh á Bồ Tát là tướng hảo quang minh, thần thông quảng đại. Còn mấy ông thầy này xấu xí, không có đẹp trai, không có sức lực, không có là thần thông quyền bí, không có trí tuệ, không biết bụng dạ ta gì hết. Mấy ông thầy phàm phu này không học nữa, thì kiếm Bồ Tát học. Thì trên đường đi, ông đi tìm Bồ Tát, đi tìm Phật á, thì ông bỏ mẹ ở nhà một mình. Thấy không? Đó. Thì rồi ông đi từ sáng sớm, rồi đi tới ngày này, sang ngày kia, suốt cả mấy tháng trời trên đường đi, ông đi tìm Bồ Tát. Gặp ai cũng ngó có phải Bồ Tát không? Gặp ai cũng nhìn phải Bồ Tát không? Nhìn qua nhìn hoài, nhìn mãi suốt từ sáng trưa chiều, tháng này sang tháng nọ, năm ba tháng đường dài từ chỗ này đến làng kia đến tỉnh nọ, không thấy Bồ Tát đâu cả. Tại vì Bồ Tát là phải là thần thông quyền bí, tướng hảo quang minh. Nên bây giờ ai cũng là xấu xí, không ai là đẹp hết chứ, sao phải là Bồ Tát? Bây giờ đi một hồi ông mệt mỏi quá rồi, có ông thần nhân hiện ra là một người già, hỏi rằng á, chú đi đâu mà thấy là cái sự lo lắng và dồn dã quá thế? Thì ông kia đó là rằng, thưa ông cụ, con đi tìm Bồ Tát để học đạo. Thì ông cụ đó rằng, ủa, tại sao ở làng xứ chú không có thầy sắp đến học? Ôi, ông thầy đó không bằng tôi, không còn đủ khả năng tu giải tôi nữa, tôi đi tìm Bồ Tát à.
Là như vậy.
Vậy thì bây giờ ông thần nhân là ông già nói rằng, thôi theo kinh nghiệm của tôi đó nghe, chú đừng đi tìm Bồ Tát, tìm Phật cho mệt, chú đi hoài không có gặp đâu. Mà giờ ông nói rằng, vậy làm sao mới gặp được hả ông lão? Bây giờ chú phải trở về, muốn tìm Bồ Tát, muốn tìm Phật phải trở về mới được, tức là theo cái đường lối cũ mà về, đừng sang một bước chân một cái ngõ ngách nào, đi từ đâu phải trở về chỗ đó, trên đường về sẽ gặp được Bồ Tát và Phật. Thì cái ông nói rằng, làm sao biết được Bồ Tát và Phật để mà con nhìn, để con học đạo? Thì ông già chỉ rằng, chú về chú nhìn, đừng nhìn người trẻ, đừng nhìn cô gái đẹp, đừng nhìn chàng thanh niên khỏe, mà hãy nhìn những người già. Tại vì Bồ Tát và Phật là người già chứ không có trẻ. Vậy thì biết làm sao là Bồ Tát Phật? Ông già nói rằng, người nào mang dép lộn, mang guốc lộn thì người đó là Bồ Tát, là Phật đó. Thì ngay người đó chú phải học, từ chỗ này chú đi đắc đạo. Thế giờ ông nghe mừng quá, ông kêu ông già cảm ơn và bắt đầu đi về. Thế đường đi về thì đường xưa lối cũ, lối mòn sao đi về, ngã ba nào nhớ quẹo vô. Đi hoài ông nhìn người nam người nữ đẹp cỡ nào không có tới. Một kiếm bà già ông già ngó không à. Một kiếm thấy bà già ông già đừng có sức chân liền, cứ mang dép ngược hay là dép xuôi. Thấy ai cũng mang dép xuôi, dép trái, giò phải, trong em mang dép lộn cả. Trên đường dài đi về cũng mấy tháng trời, ngày chỉ đêm. Bây giờ cuối cùng ông về tới quê hương nở mây nữa. Rồi trên lối mòn xưa về quê cũ và vào thôn ấp, cuối cùng đúng 12 giờ khuya về tới nhà. Đi về tới cửa rồi, ông mới giật mình, trời, về tới nhà rồi, bây giờ mới nhớ má. Nhớ mẹ quá rồi, đi mấy tháng trời bỏ mẹ một mình ở nhà, giờ kêu mẹ ơi con về rồi, mẹ ơi con về rồi. Bà mẹ đang ngủ chập chờn nhớ con, nằm chiêm bao thấy con rồi nhớ con, bỗng nghe tiếng con mình mà mừng quá, nó dở mùng chung ra dội vàng thắp cái đèn bánh ú lên nhà nghèo Phật tử, đâu có đèn sáng đèn điện, mở cái cốc sáng trưng đâu, mở đèn bánh ú lên là đèn chập chờn con mắt lại mờ mờ ảo ảo của bà già. Dòm đâu chưa đâu guốc đó, xỏ lộn đi, gấp quá mà đưa tới đưa luôn, nó chạy lộn sàn ngầu, xỏ đại vô. Rồi đại vô qua đèn ôm bằng đèn bánh ú mới đi gặp tỉnh, bước ra mở cửa, nói mẹ ơi con về rồi. Bà mừng quá cầm đèn bánh ú rọi mặt con. Rồi bây giờ cái chú này đi dọc đường nhìn ông già bà già nó quen rồi, thấy bà già cái tự nhiên giật xuống chân liền, giờ xuống chân thấy hai đôi guốc lộn, hai đôi guốc lộn ngược, ông mới sực tỉnh ra, trời ơi Bồ Tát và Phật đây rồi.